Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính bạch trên Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì Chùa Giác Ngộ, trưởng ban tổ chức khóa tu dành cho người trẻ ở tại Bản Tự. Và sáng hôm nay, ngày 30 tháng 10, 2016, cũng là khóa tu lần thứ 5 dành cho người trẻ, được sự lân mẫn cho phép của Thượng tọa, vào giờ phút này chúng con tỳ kheo Thích Lợi Minh có cơ hội ngồi ở đại giảng đường rất là trang nghiêm, và xin được chia sẻ với lại đại chúng một thời pháp ngắn trong khóa tu ngày hôm nay. Được biết rằng buổi sáng trong khóa lễ tụng kinh, chúng ta đã trì tụng bản kinh Phúc Đức. Và trong buổi chia sẻ này, chúng tôi sẽ chọn một điều trong 10 điều mà quý vị đọc sáng nay để chiêm nghiệm về Phật Pháp và lấy đó làm kim chỉ nam tu học, ứng dụng đạo Phật đi vào cuộc đời. Thầy sẽ chọn cái điều thứ 5 mà hồi sáng đại chúng đã đọc. Điều thứ 5 có nội dung như sau: sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tì vết là phước đức lớn nhất. Với nội dung 4 câu này thì chúng ta sẽ học ở 2 phần. Phần thứ nhất là chúng ta học về bố thí và giúp quyến thuộc thân bằng. Phần thứ hai là chúng ta sẽ học về sống ngay thẳng và hành xử không tì vết. Thưa với đại chúng, bố thí phạn ngữ được đọc là Dana. Trong Hán Tạng kinh điển chúng ta dịch là Đàn Na. Và chữ Việt của chúng ta được hiểu là bố thí, tức là san sẻ yêu thương, giúp đỡ về vật chất, cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, thuốc men dành cho người khốn khó. Thời Đức Phật còn tại thế, có một vị cư sĩ hộ pháp rất là thuận thành, vị đó tên là Cấp Cô Độc. Đây là một cái danh xưng để tôn kính và ca tụng một cái vị trưởng giả tâm từ thương tất cả mọi người. Và hạnh nguyện của ông tu tập là cho tai con rộng mở, biết san sẻ cúng dường, biết giúp đỡ yêu thương đến những người khốn khó. Cả cuộc đời của ông đều làm thiện tích phúc, cung kính Đức Phật và Chư Tăng. Ông sống đời thiện lành, do đó gieo cái nhân lành, ông gặt được cái quả thiện là đời sống ông lúc nào cũng giàu có, sung túc hết. Về phương diện nhân quả, chúng ta thấy nếu như đời trước mình biết giúp đỡ những người khốn khó, nghèo hèn, bố thí vật thực, tiền bạc, thì đời sau chúng ta thọ sinh, chúng ta được giàu có, sung túc, điều kiện giáo dục an sinh được đầy đủ. Do vậy, hiểu một cách đơn thuần, bố thí tức là san sẻ yêu thương. Khi mà đề cập đến bố thí thì quả phước của sự bố thí có hai điều mà chúng ta để ý. Điều thứ nhất là có những người bố thí họ chỉ cho và họ nghĩ rằng mọi người phải nhớ ơn họ vì họ là kẻ ban ơn. Tôi cho bạn cái này bạn nhớ thương tôi nhé. Tôi cho bạn cái này là lỡ mà sau này tôi khó khăn là bạn cũng phải giúp đỡ tôi nha. Đấy, tức là một cái hình thức bố thí giúp đỡ mà kèm theo điều kiện. Thì thưa với đại chúng, đây không phải là bố thí trong Phật giáo. Chúng ta nhớ rằng bố thí trong Phật giáo tức là sự rung động cái trái tim của mình khi thấy những nỗi khổ niềm đau của người khác và mình mong muốn giúp đỡ. Khoảng 3 tuần nay chúng ta thấy khắp tất cả các trang mạng xã hội hiện trên bản thông báo đều là vận động cứu trợ hết. Đồng bào thiên tai lũ lụt. Tinh thần đó là tinh thần bố thí. Nhiễu điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Dân tộc Việt Nam chúng ta có truyền thống yêu nước thương dân. 54 dân tộc anh em đều coi như là ruột thịt với nhau. Huống hồ chi khúc ruột miền Trung đã và đang quằn quại nỗi đau của lũ lụt vừa rồi. Và ngày hôm qua là Chùa Giác Ngộ của chúng ta đã hoàn tất cái chương trình phát hơn 1.000 phần quà cho các đồng bào bị thiên tai. Sự rung cảm trước nỗi đau của người khác mà khởi cái tâm niệm giúp đỡ, san sẻ yêu thương, đó là bố thí. Hình thức thứ hai là cái việc người ta xem bố thí như là một cái việc làm phước vậy. Mình không có cầu phước báo cho mình, mình chỉ cầu cho mọi người được an vui, và mình hồi hướng phước báo này hướng về giải thoát giác ngộ. Nhiều đời nhiều kiếp Đức Phật đã làm việc đó. Đức Phật cứu khổ độ sinh, và Đức Phật mong ước sau này nhờ cái phước đó, cái tiến trình tu học của mình nó thuận tiện, để rồi kết duyên lành với chúng sinh, sau này mình thành Phật, mình về mình độ họ. Trong những cái chuyến đi từ thiện, quý vị sẽ thấy có những hành động rất là dễ thương. Các bạn thiện nguyện viên khi mà trao quà đều chắp tay hình búp sen và xướng niệm danh hiệu Đức Phật. Một cái nghĩa cử rất là đơn giản là sen búp xin tặng người một vị Phật tương lai. Họ nhận quà tặng của mình ngoài vật chất ra, chỉ ít ra thì họ cũng nghe được một danh hiệu Phật thoáng qua lỗ tai, và cái tâm niệm thiện lành của mình cầu an lành cho họ giải nghiệp. Do đó chúng ta thấy rằng cái việc mà bố thí nó dàn trải khắp tất cả. Thuật từ Phật học đề cập đến bố thí gồm có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí tức là mình giúp đỡ bằng tiền bạc vật chất. Pháp thí tức là mình nói những điều đạo đức, truyền bá những lời Phật dạy cho mọi người nghe. Thầy tin rằng hơn 500 bạn đang ngồi tại đây, hãy nhớ lại lần đầu tiên mình nghe đến Phật Pháp là nhờ cái gì? Nhờ bạn bè giới thiệu, nhờ gia đình hướng dẫn, hoặc là tình cờ đi đến một cái chùa nào đó nghe lời kinh tiếng kệ mà tâm mình được an lành. Thế thì tất cả đều là nhân duyên ban đầu hết. Nếu như 500 người trong khóa tu này chỉ cần về và nói thêm một người bạn của mình, tháng sau mày đi tu với tao nhé, thế thì tự nhiên đại giảng đường này sẽ nhân lên gấp 2 là 1.000 người. Đây là cái việc mà chúng ta có thể san sẻ những giá trị Phật Pháp và mời gọi những người khác đến tu. Đây là việc bố thí cao thượng, bố thí Pháp. Hoặc là mỗi một ngày mình đọc một cái bài kinh, một câu kệ nào hay, cái mình đăng trên tường Facebook nhà mình. Thế là bà con vô like ào ào. Và nhờ vậy người ta hiểu được Phật Pháp. Đây cũng là một hình thức bố thí. Hoặc là chỉ cần mỗi lần mà Chùa Giác Ngộ livestream bài giảng nào, cái mình share cái đó về tường nhà mình, thì tự nhiên nhiều người khác có cơ hội để tìm hiểu Phật Pháp. Rất nhiều các hình thức. Chúng ta nhớ rằng Phật Pháp là những điều đạo đức. Chúng ta quảng bá, chúng ta xiển dương, chúng ta đưa Phật Pháp đi vào cuộc đời bằng bất kỳ hình thức nào, thì coi như là chúng ta đã và đang bố thí Pháp. Một việc quan trọng nữa là bố thí của các vị Bồ Tát gọi là vô ý thí, tức là ban bố sự không sợ hãi. Cuộc đời này chúng ta dễ bị lo lắng, bất an. Thí dụ như lâu lâu mình gặp ba mẹ hỏi con dạo này khỏe không? Cái mình trả lời, dạ, thưa ba mẹ, con khỏe. Ông bà già chỉ cần nghe mình nói một câu con khỏe thôi là ông bà vui không ạ? Mình mà trả lời con mệt một cái là bắt đầu là có chuyện rồi. Như vậy, sự bình an của mình sẽ đưa đến sự bình an cho người khác. Do đó quý vị hãy cố gắng sống bằng chất liệu bình an, để mình hiến tặng bình an cho tất cả mọi người. Mình đi ra đường, mình thấy những cái xe cứu thương, người ta chạy ngang qua như vậy, thì người tu theo giáo lý đạo Phật á, người ta sẽ biết tránh đường cho xe cứu thương đi. Và có chăng là mình cũng có thể tấp vô lề một chút, mình dành khoảng 10 giây, mình trầm tĩnh và niệm danh hiệu Đức Bồ Tát, hiểu và thương, lắng nghe Quán Thế Âm, để cầu nguyện cho cái người bệnh đang nằm trên xe cứu thương đó được bình an. Nhờ cái tâm niệm thiện lành, hiệu lực cầu nguyện, nó có ảnh hưởng rất lớn đến cái việc hiến tặng bình an cho người khác. Đơn cử hôm nay mà buổi sáng chúng ta đã tụng kinh nè, rồi mỗi lần chúng ta nghe pháp đều có cái phần gọi là cái gì ạ? Chắp tay để hồi hướng. Và khi mà hồi hướng phước lành như vậy thì chúng ta tin phước sẽ được hướng đến cho những người đã và đang cùng khổ, khó khăn, bệnh tật thông qua hình thức cầu an hoặc là cầu siêu. Cầu an tức là cầu cho những người sống được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Và cầu siêu là dành cho những người đã quá vãng được tái sinh về cõi lành. Thưa với đại chúng, vừa rồi chúng ta đã lắng nghe những điều về bố thí. Có một người họ hỏi thầy là bây giờ nếu mà con nghèo khó quá thì làm sao con bố thí? Theo quý vị, nghèo khó rồi bố thí được không? Được. Sáng hôm nay khi mà thầy truy cập trên cái trang Đạo Phật Ngày Nay đó, thì thầy tìm được một cái bài thơ rất là hay. Đọc lại cho quý vị nghe. Dù ta không có bạc tiền, vẫn còn bảy thứ để đem tặng người. Quý vị nhớ là bảy thứ nha. Thứ nhất, một là nhan thí nụ cười, tặng bằng nét mặt vui tươi của mình, hân hoan niềm nở chân thành, miệng cười gieo mối cảm tình muôn nơi. Hồi sáng mà thầy vô đây mà mặt thầy như cái bánh bao chiều là quý vị ngồi hồi nghe pháp là ngủ hết. Do đó là thầy phải tự make up bằng nụ cười cho tươi. Giọng nói ngọt ngào dễ thương một chút để nói cho vừa lòng người nghe. Nếu như đại chúng để ý đi, hầu như tất cả các tượng Phật và Bồ Tát có vị nào khóc không ạ? Không. Hầu như tất cả các vị Phật và Bồ Tát đều biểu thị bằng gương mặt khả ái, nụ cười từ bi. Do đó người đi theo đạo Phật là bắt buộc chúng ta biểu thị bằng nụ cười để thấy niềm an lạc và sự hoan hỷ. Mình tặng họ nụ cười là họ cảm thấy gần gũi, thân thiện và vơi đi những sầu khổ liền. Hai là ngôn thí đẹp lời, tặng bằng câu nói khiến người an nhiên, ngợi khen, khích lệ, động viên, nói lời an ủi, dịu êm tâm hồn. Quý vị thấy tất cả những vị pháp sư, người ta nói có cọc cằn thô lỗ không? Tin chắc là không. Dùng những cái thiện xảo về ngôn ngữ để truyền bá, tuyên dương đạo đức, những giá trị Phật pháp. Miệng ta là hoa sen, mỗi khi ta hé nở, đem hương thơm Phật pháp gieo mầm giác cho đời. Do đó mỗi một cái cửa miệng của một hành giả, đây là một bông hoa sen. Mỗi một ngày chúng ta tỏa hương đạo đức, hay là quý vị phóng nọc độc, miệng này ghê gớm đúng không ạ? Nó có hai chức năng, một là nhã ngọc phun châu, hai là phun ra nọc độc. Do đó nên cẩn trọng, nói năng như chánh pháp để có được nhiều niềm vui cho đời. Thứ ba là tâm thí tức là cái tấm lòng. Tặng bằng đối đãi tốt cùng thế nhân, lòng mình rộng mở thành tâm, khiến cho cuộc sống muôn phần đẹp thêm. Chúng ta thấy rõ ràng cái tâm hồn của mình hướng Phật. Ngày hôm nay, tin chắc rằng quý vị có một ngày tu tập tốt, một ngày an trú trong chánh niệm, lời kinh, tiếng kệ, lắng nghe Phật pháp, và mình hồi hướng công đức này cho gia đình, cho người thân của mình. Mình biết rằng cả một tuần mình bận rộn, ngày hôm nay mình chú tâm tỉnh thức hết lòng, có bao nhiêu phước mình nghe Phật Pháp, mình tụng kinh, mình ăn cơm trong chánh niệm, mình pháp đàm, thì cái tâm của mình hướng Phật. Ngày hôm nay mình đang sống với Phật. Nhớ đây, tâm Phật là tâm giác ngộ, tâm ma là tâm mê mờ. Người nào sống nhiều với tâm ma thì người đó khổ, người nào sống nhiều với tâm Phật, người đó được an vui. Như vậy là một tháng mà chúng ta tu ở đây có một ngày là ít quá. Do đó là thầy mong rằng các giảng đường khác ở thành phố Hồ Chí Minh, nếu như có khóa tu, quý vị cứ mạnh dạn đi. Nếu có những chương trình từ thiện của các hội nhóm, quý vị cứ mạnh dạn đăng ký. Vì tất cả những việc làm thiện này, tâm tốt, thì chúng ta có được cái quả lành. Bốn là nhãn thí cái nhìn, tặng bằng ánh mắt dịu hiền thân thương, tâm từ tỏa rạng hương thơm, nhìn bằng thiện ý mười phương an nhàn. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài có một nét đẹp từ đôi mắt, từ nhãn thị chúng sinh, tức là mắt thương nhìn cuộc đời. Chúng ta nhìn cuộc đời bằng mắt thương, hay là nhìn cuộc đời bằng cặp mắt hình viên đạn, hay là nhìn con người ta bằng cái kiểu cách gọi là ăn tươi nuốt sống người ta? Khổ lắm, đúng không ạ? Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một câu nói rất là hay, là còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Khóc đây tức là sự rung cảm, thấy được nỗi đau của nhân loại mà cố gắng sống cho tốt, cố gắng sống cho từ bi. Thi kệ thực tập thức dậy của quý thầy buổi sáng là thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn và mắt thương nhìn cuộc đời. Chúng ta có 24 giờ quý báu của một ngày, hiểu và thương, chứ đừng tạo thêm những sầu khổ nữa. Đời quá ngắn thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi những phiền hận vu vơ. Vết trầy nhẹ không làm thân mình đau nhức, tâm yêu thương là biển rộng vô bờ. Mong rằng mỗi một ngày chúng ta học theo Đức Phật để rải niệm tâm từ bi, học kinh Phúc Đức để tạo thêm nhiều việc thiện lành cho cuộc đời này. Năm là thân thí việc làm, tặng bằng hành động bản thân của mình, giúp người một cách nhiệt tình, với lòng nhân ái, chân thành khôn vơi. Cái thân này mình phải làm việc nha. Thân này không có để nó thụ hưởng phước báo nhiều quá là nó hư đó. Nhàn cư vi bất thiện. Đấy. Thầy nhớ là cái nghị lực của tuổi trẻ năm thầy 20 tuổi đó, khi mà nghe một nhạc khúc: đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Hay là một câu hỏi nhỏ trên trang mạng dễ thương là: bạn xuất hiện trên trái đất này để làm gì? Thế thì quý vị phải tự trả lời câu hỏi đó dùm thầy. Để chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta cần phải làm nhiều điều tốt, hiến tặng cho nhau hạnh phúc, đem lại sự bình an để làm dịu đi những nỗi khổ niềm đau. Và bản thân mình cố gắng làm nhiều điều lành, các công tác từ thiện xã hội. Thầy thấy rằng có những bạn vệ sinh đường phố, giữ cho môi trường xanh sạch đẹp. Có những bạn đi xây nhà tình thương, đi xây cầu, đi phát cơm từ thiện, phát quà đêm khuya. Vâng, rất nhiều các chương trình thiện nguyện mà chúng ta không được phép ngồi không. Khi nghe, nhìn, thấy là chúng ta cần phải nỗ lực giúp đỡ, tạo lập nhiều hơn nữa. Câu lạc bộ Hà Nội 14 chữ, tập thể các bạn thành viên người trẻ ở tại thủ đô, tháng nào thầy cũng ra ngoại để hướng dẫn cho các bạn tu học. Thì cứ 2 tháng một lần là các bạn đi chăm sóc bệnh nhân tâm thần. Mình vào trong đó mình cắt tóc, rồi mình vệ sinh phòng ốc, rồi cắt móng tay, làm một suất ăn cho họ. Mình phải có những cái cơ hội trải nghiệm. Mình yêu quý thân mạng mình, và mình thấy thân mạng của những người chung quanh mình khó khổ, thì mình cố gắng qua những cái chương trình từ thiện trải nghiệm đó, quý vị sẽ cảm thấy yêu cuộc sống này hơn và phát nguyện sống tốt đạo đẹp đời để có nhiều ý nghĩa. 6 là tọa thí chỗ ngồi, tặng bằng nhường chỗ cho người đứng quanh. Nơi mình ngồi chẳng cần dành, ai cần chỗ ở thì mình nhường thôi. Những hành động rất là đẹp trên xe buýt. Đây, những người trẻ nhường ghế cho những người lớn tuổi, hoặc là đi máy bay, vân vân. Việc làm nhường nhịn là văn hóa mà người Việt Nam mình đã và đang bị cảnh báo, bởi vì quen với cái cách sống gọi là tôi hưởng hạnh phúc thôi, còn lại là sống chết mặc bay. Không được, người trẻ chúng ta phải xông xáo nhiều hơn nữa. Chúng ta nhớ rằng ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dành phần ai. Do đó là mình nguyện mình chịu lãnh hết những khổ đau để cho người bình an hạnh phúc, thì đây mới là Bồ Tát. Còn chúng sinh á, thì mình hưởng trước, mặc kệ mọi người sao cũng được. Thế thì chẳng bao giờ mình thành Phật. Vì cái tâm niệm của Phật là tâm niệm cứu khổ độ sinh, hy sinh trước để rồi mình thụ hưởng phước sau. Còn quý vị cứ đòi hỏi cái gì cũng mình trước thì cuộc đời này quý vị không bao giờ tiến thân được. Và cuối cùng là phòng thí. 7 là phòng thí tặng người, cho người cần chốn nghỉ ngơi qua ngày. Mình đem phòng trống trải này mời người an nghỉ lòng đầy thiết tha. Sự chia sẻ về chỗ ở, sự chia sẻ về tất cả những điều mà 7 cái phạm trù vừa được nêu, để cho quý vị thấy có đôi khi không cần phải có tiền bạc mà mình có thể giúp đỡ bằng cái tâm của mình. Để kể cho quý vị nghe, có một cái chàng thanh niên này rất là nghèo khó. Anh ta vô phước sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ thì già nua bệnh tật, kinh tế khó khăn. Nhưng mà được một cái là cái tâm anh ta lúc nào cũng tốt, hàng xóm láng giềng ai nhờ gì anh ta cũng giúp. Một hôm anh ta nộp đơn xin việc, mà khổ nổi là đi mấy công ty rồi cuối cùng rồi cái chỗ ở nó lại không có vừa ý chỗ làm. Anh ta cảm thấy mọi người khinh bỉ anh và không muốn nhận anh. Anh ta lủi thủi trên đường đi về rất là buồn, nhưng mà anh ta vẫn tin vào cuộc đời. Anh ta may mắn nhặt được một vài đồng tiền xu lẻ rớt ở trên đường. Anh ta nhìn tới nhìn lui mà đứng nãy giờ cả 10-15 phút cũng không có thấy ai nhặt cái mấy đồng xu lẻ này. Thế thì anh ta cầm lấy trên tay và đi về, và mong muốn rằng là trên đường đi về mình gặp cái người nào đánh rơi là mình trả lại. Thì khi anh ta đi giữa đường như vậy đó, thì có những cái người lao công, có những cái người giúp đỡ cái nhà kia trồng hoa, nhưng mà cái người chủ đó đối xử tệ quá, không có cho nước uống mà những người đó lại đang khát nước. Anh ta có những cái đồng xu lẻ trong tay này, anh ta mới nói rằng thôi, mình nhận được cái này mà không ai lấy mà mình cũng không có xài, thôi thì mình giúp đỡ cho những người kia đi. Thế là anh ta mua vài cốc nước trà đá cho những cái người đang làm vườn đó. Họ có được nước uống, họ hoan hỷ, họ trả ơn anh ta bằng cách cho anh ta mấy cái bó hoa rất là đẹp, còn dư lại khi đã đưa cho chủ rồi. Anh ta cầm bó hoa rất là hoan hỷ và tiếp tục đi trở về nhà. Thì đi ngang qua cái chợ, thì lúc bấy giờ những người kia thấy anh ta cầm hoa đẹp quá và ngỏ ý để mua. Anh ta nói hoa này cũng không phải của tôi, quý vị thích thì cứ lấy. Thế là người ta lấy hoa của anh và cũng không để cho anh thiệt thòi, dúi thẳng vào trong túi anh 8 đồng tiền. Anh ta cũng hoan hỷ tiếp tục đi về. Thì lúc bấy giờ trời đã đổi gió, một cơn gió mạnh làm cho cây cối nó rơi lả tả, những cành khô nó rớt xuống đất. Thì cái nhà chủ vườn kia cũng mong ước có một cái người đó dọn dẹp vườn giùm. Thì anh ta lại nghĩ ra một ý kiến, mình có thể lấy củi khô này để về chụm vào mùa đông sắp tới. Anh ta lợi anh ta xin, cháu sẽ giúp đỡ dọn hết củi khô, nhưng mà chỉ xin ông là cho cháu củi khô, ngoài ra cháu không lấy tiền, cháu sẽ giúp cho cái vườn ông được sạch đẹp. Thế là ông chủ đó hoan hỷ. Thì trong lúc anh ta dọn những củi khô như vậy thì đằng kia có mấy đứa nhỏ nó chơi đùa rồi nó chửi bới, nó đánh lộn, nó khóc với nhau. Anh ta thương mấy đứa trẻ như vậy, anh ta lấy 8 đồng tiền để đi mua kẹo, bánh và cho mấy đứa nhỏ đó. Thì tụi nó lại nín khóc, vui đùa và lại giúp đỡ anh ta. Chỉ trong vòng có khoảng nửa tiếng đồng hồ là gom hết tất cả các củi khô. Anh ta chuẩn bị đem củi khô đi về thì lúc bấy giờ có một cái chị làm ở trong căng tin. Chị mới thấy củi khô đã quá, đỡ phải cực nhọc bởi vì mình đang đốt củi ướt ở nhà. Mà trong nhà của mình với lại nhà hàng bên lại có những cái người bệnh tật bị suyễn, ngửi cái khói của củi ướt rất là khó chịu. Và chị ta ngỏ ý lấy xin và trả tiền cái bó củi khô này cho anh ta. Anh ta mỉm cười nói, không chị cứ lấy đi, củi này tôi cũng đâu có mua đâu mà phải tốn tiền, thích thì chị cứ lấy, tôi tặng chị. Cái người đó cũng không để cho cái người thanh niên này phải bị thiệt thòi, dúi vào trong túi anh ta 16 đồng. Thế thì từ hồi sáng cho tới giờ đi xin việc không có việc, nhưng mà được cái cuối cùng về tới nhà được bao nhiêu đồng? 16 đồng. Anh ta thưa chuyện với bố mẹ thì bố mẹ mới nói rằng là thôi bây giờ con có ít tiền đó, con mở một quán trà đi, ở đây bố có cách pha trà rất là ngon. Thế là ông bố dạy cho chàng thanh niên này bắt đầu ngày hôm sau là pha trà để bán. Thưa với quý vị, thì gần đó có một sở làm thì rất nhiều người công nhân ở tại đó. Anh ta động lòng từ bi, buổi trưa trời nắng nóng khát nước, trà đá của mình bán cũng đâu cần lời gì mấy đâu. Lúc đầu bán có thâu tiền mà thấy người ta cũng khổ, mình cũng khổ. Thôi thì ta cứ ngỡ đầu đường thương xó chợ, nào ngờ đâu xó chợ cũng thương nhau. Tức là những người cùng khổ, cái tình thương họ lớn. Thế là anh ta cho uống trà miễn phí luôn. Thích thì cứ uống trà đá phát tặng. Và cái tiếng lành đồn xa là trà anh ta pha rất là ngon. Một hôm có một cái danh nhân kia họ đi ngang qua, họ tò mò họ uống thử mà ngon thiệt. Xong rồi họ mới nói rằng là ngày mai đó sẽ có một cái phái đoàn thương gia họ đi thuận đường ngang qua đây. Và họ đi với khoảng 400 con ngựa nữa. Ông hãy tiếp cái đoàn thương gia này cho tôi, trà ông pha ngon quá. Chàng thanh niên nghe như thế vô cùng hoan hỷ, dạ được, rất là hào phóng, rất là sẵn lòng. Chiều hôm đó thì anh ta mới nghĩ điều, ngày mai cái đoàn thương gia đó đi ngang qua mà có 400 con ngựa như vậy, thương gia thì được uống nước, ngựa thì nó cũng phải cần ăn chứ. Cái anh ta mới đi đến cái chỗ mà những công nhân kia làm ấy, thì cũng may mắn hôm nay là cái ngày người ta gặt cỏ. Thế là anh ta mới xin, cái cỏ này á không có xài gì hết, thôi cho tôi đi ngày mai đó, là cái đoàn thương gia kia có rất nhiều ngựa, mình có thể bố thí cỏ cho ngựa ăn. Thì những người kia hoan hỷ vô cùng, chả mấy khi mà cái người này xin, từ bữa hổm giờ mình uống trà của người ta miễn phí không à. Thôi thì với cái lời mời gọi như vậy, họ đồng ý và họ đã cắt cho 400 bó cỏ. Quý vị thấy, chuẩn bị trà, chuẩn bị cỏ. Qua ngày hôm sau, đoàn thương nhân đó đã uống trà xong rồi, chàng thanh niên lại nói, đây, cỏ cho các con ngựa. Thì được phục vụ một cách chu đáo như vậy thì những người giàu có kia họ hoan hỷ và họ lấy lòng biết ơn. Và trước khi ra về, họ đã cho anh ta một cái túi vải. Đây là quà tặng cho anh về cái tấm lòng thiện lành mà anh đã dành cho chúng tôi. Thì mở ra trong đó là tới 1.000 đồng tiền vàng. Và anh ta đã lập nghiệp từ những đồng tiền bằng cái tấm lòng của mình. Người ta không phải kinh doanh, người ta làm bằng trái tim của sự giúp đỡ. Quý vị làm được vậy không? Quý vị đọc lại câu chuyện này, rồi quý vị thấy cái người đó rõ ràng cái sự san sẻ yêu thương trong từng việc làm nhỏ của mình. Mình lấy được cái tình cảm, mình lấy được tình thương, rồi sự sống, sự thành đạt của mình nó có mặt. Do vậy chỉ mong rằng với mẫu chuyện nói về cái nghĩa cử cao đẹp trong từng việc làm, san sẻ yêu thương, nó sẽ đưa cho quý vị đến cái kết quả mà mình bất ngờ. Cho tay con rộng mở, biết san sẻ cúng dường, biết giúp đỡ yêu thương đến những người khốn khó. Thứ hai nữa là giúp ai thì giúp. Có đôi khi mình cũng bị la là bà con xa không bằng láng giềng gần. Mình phải giúp đỡ cho những người láng giềng của mình, giúp đỡ cho những người thân tộc của mình, và kế đến giúp cho những người vẫn còn đang khốn khổ. Cái giúp quyến thuộc thân bằng ở đây đó, Kinh Phước Đức chúng ta đọc á, thì chúng ta nhớ quyến thuộc ở đây có hai dạng. Quyến thuộc thứ nhất là bà con huyết thống trong gia đình của mình, và quyến thuộc thứ hai là thầy và quý vị và đại chúng ở đây. Chúng ta cùng một gia đình tâm linh, tức là cùng vị cha lành là Đức Phật. Pháp lữ đồng tu, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Ăn cơm có cầm, tu hành có bạn. Mình đi đơn lẻ là mình chết. Mình đi tập thể như vậy tu mới vui. Do đó là cứ mỗi một tháng mà đến ngày nghe chùa giác ngộ khóa tu là lật đật, bận gì cách mấy cũng phải bỏ để đi tu. Vì sự hiện diện của mình sẽ góp phần đông vui và không có hao. Vì sao vậy? Vì quý vị ăn cơm Phật mà. Quý vị ăn cơm của Đàn Na Thí Chủ, quý vị tu tốt đi là tự nhiên quý vị trả được cái ân đức đó. Chỉ vì sinh tử hôm mai, xuân thu mấy độ, giúp người hữu duyên, nhận đời manh áo bát cơm, tặng đời trọn cả tâm hồn thanh cao. Quý vị ăn mài công đức của Phật không sao, nửa quý vị trả lại mà. Còn quý vị mượn nợ xã hội đen, quý vị trả tới gấp trăm gấp ngàn lần. Cửa Phật từ bi hóa độ cho tất cả mọi người được bình an. Vấn đề quyến thuộc ở đây, chúng ta thấy Đức Phật là người rất là thương gia đình của mình. Quý vị có một câu hỏi là vậy chứ quý thầy đi tu vậy, quý thầy có thương cha nhớ mẹ, có nghĩ đến gia đình mình hay không? Thưa với quý vị, lấy Đức Phật làm nền tảng. Ngày xưa Đức Phật khi thành Phật rồi, Ngài hóa độ cho giáo đoàn được kiện toàn, một lực lượng hùng hậu. Lúc này Đức Phật về thăm gia đình. Đức Phật đã độ cho Đức Vua Tịnh Phạn quy y thọ năm giới và nghe pháp đắc quả được Tu Đà Hoàng. Đức Phật đã hóa độ cho rất nhiều vương tôn công tử, và kể cả bà Di Mẫu, tức là người mẹ nuôi của Đức Phật. Gia Du Đà La là người vợ, và đứa con là La Hầu La. Một số vị trong thân tộc đã đi xuất gia tu hành. Nhất nhân xuất gia cửu huyền thăng, gia đình mà có một người đi tu thôi là sẽ độ được cửu huyền thất tổ, kẻ còn lẫn người mất hàm chiêm phúc lạc. Do vậy chúng ta thấy là cái ân tình Đức Phật đối đãi với gia đình lớn lắm. Rồi Đức Phật có một mùa hạ, Ngài vận thần thông lên cung trời Đao Lợi để thuyết giảng kinh Địa Tạng, độ cho mẹ mình tức là Thánh Mẫu Ma Gia nghe Phật Pháp để tiếp tục tu học. Bản thân của các anh chị ở đây cũng vậy, mình tu tốt rồi, mình về mình phải khuyến hóa gia đình mình cùng tu. Chương trình của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương là Phật hóa gia đình, tức là độ cho những người trong nhà mình phải theo giáo lý Đạo Phật. Còn không là mình để cho Đạo Phật bị mai một hết. Cố gắng mình hiểu được cái gì mình truyền bá, mình an vui được cái gì mình chia sẻ. Có như vậy thì cái sự cộng hưởng Phật Pháp nó lan tỏa. Nguyện cho chánh Pháp được lan truyền khắp chốn, lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi. Người người từ bỏ tham giận si mê, tứ tẩm hạt giống từ bi hạnh phúc, làm lành lánh dữ, thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Thế giới dứt nghiệp binh đao, muôn loài sống an vui hạnh phúc. Quý vị làm như vậy là quý vị đang độ cho tất cả bà con Phật Pháp quyến thuộc từ bi của mình cùng tu tiến. Bây giờ chúng ta sẽ học phần còn lại, đó là sống ngay thẳng và hành xử không tì vết. Sống ngay thẳng tức là sống chân thật, sống đúng theo lẽ phải, không có gian dối. Có bao giờ mà quý vị gian dối trong cuộc đời mình lần nào chưa? Thầy nhớ ngày xưa đó, thầy có một đứa bạn thân tên là Tèo. Thầy với nó là bằng tuổi với nhau, nhà cạnh nhau, chơi với nhau rất là thân. Một hôm quá mệt, lúc này lại đói bụng nữa, thì bà ngoại, bà mới có một cái ổ bánh mì chay làm rất là ngon. Thấy hai đứa nhỏ chơi mệt, bà mới cho. Đây, ổ bánh mì nè. Thảo, tên ngoài đời của thầy là Thảo. Thảo với Tèo chia ra đi, hai đứa ăn rồi chơi tiếp. Đang mệt, đói bụng mà thấy bánh mì là mừng rồi. Mà bà ngoại đưa mình con dao với lại ổ bánh mì để cắt đôi. Dạy gì mình chia đôi, phải không? Bánh mì này của gia đình mình mà, nó chỉ là ăn ké thôi. Thế thì mình cầm cái ổ bánh mì lên, bắt đầu mình đặt con dao chính giữa. Nhưng mà lúc này là lương tâm cắn rứt, không thể nào để chính giữa được. Bây giờ mình phải xéo qua một góc 10 độ. Xéo qua một góc 10 độ chưa được. Một hồi quyết định là một là 46, hai là 37. Và thưa với quý vị, cuối cùng đáp án của em là 37. Tức là thằng Tèo 3 và mình 7. Nhưng mà khi mà cắt phải cắt cho khéo để không thôi nó thấy thì sao. Đây. Rồi xong rồi mình phải lấy một cái tờ giấy mình bọc lại để cho nó cầm nhìn cho nó to, chứ thực sự nó chỉ là 3 thôi. Và để cho cắt được thành công thì mình mới nói với nó: Tèo ơi, tao cắt bánh mì mày đi lấy nước nha. Đấy. Phải dụ nó đi để mình mới cắt được chứ. Và thưa với đại chúng, thì cuối cùng rồi nó cũng ăn ngon lành mà mình cũng ăn ngon lành, không ai nói gì tới ai hết, coi như là mình thành công. Năm đó chắc thầy khoảng chừng 10 tuổi. Mãi đến 10 năm sau, tức là năm 20 tuổi thầy đi, 19 tuổi thầy đi tu, thì sau khi đi tu khoảng một năm mới về lại thăm nhà, thì thăm lại thằng Tèo. Lúc này thằng Tèo nó nhìn mình chăm chăm. Mình thì hoan hỷ vui vẻ gặp lại bản thân, còn nó đăm chiêu nhìn mình cỡ khoảng một phút. Xong rồi câu đầu tiên nó phát ra câu: ủa mày là Thảo hả? Mày đi tu rồi hả? Cái thằng tham ăn như mày cũng đi tu được à? Mình nghe mình cũng nổi sùng lên. Tao rất là vui tao về tao thăm mày. Lẽ ra mày thấy tao đẹp như vậy là mày phải khen chứ. Tao đi tu là mày phải mừng chứ. Tại sao mà mày phải nói như thế? Cái lúc này thật sự mình đâu có để ý. Cái mình bực lên mình nói câu: sao mày nói tao là tham ăn, tham lam? Cái thằng Tèo nói: thế mày quên ngày xưa là ổ bánh mì mày chia 37 với tao à? Cái mình mới cười, mình nói: mày cũng kỳ, tại sao 100 điều tốt, 1000 điều lành tao giúp mày, mày không chịu nói, mày không chịu kể công. Mà chỉ có một lần trong đời tao hối hận thôi, là tao chia bánh mì 37 với mày, mà bây giờ mày lại hạch tội tao như thế. Thưa với quý vị, cuộc đời này á, những lúc mà mình làm tốt á, người ta không có nhớ. Khi mà mình làm xấu đi rồi biết ha, nó chửi từ trên chửi xuống luôn, chửi không tha chỗ nào, nó ghìm trong tâm. Do đó thầy tự thấy rằng nếu như trong cuộc đời của mình sống không ngay thẳng, đúng không ạ? Mình sống lừa dối, mình sống lường gạt chỉ một lần trong đời thôi, mà thưa với quý vị, nó đã nằm trong ký ức của thằng Tèo bạn thầy 10 năm chưa có bỏ. Xong rồi lúc này mình mới chắp tay trang nghiêm, mình nói chuyện với nó: Tèo ơi, hôm nay tôi đứng trước mặt bạn, tôi xin sám hối với bạn là cách đây 10 năm tôi đã ăn không có đồng chia đủ với bạn. Nhưng mà tôi báo với bạn, bây giờ tôi đi tu rồi, tôi hiền hơn rồi, tôi sống từ bi bác ái vị tha hơn rồi. Thôi bạn đừng chấp nhất những cái quá khứ của tôi nữa. Hãy cho tôi một lời bộc bạch với bạn là xin lỗi. Thưa với quý vị, tối ngày hôm nay hầu như tất cả các chùa đều làm lễ hồng danh sám hối hết á, tức là ăn năn lỗi cũ và chừa bỏ lỗi mới. Cứ 2 tuần một lần là những người Phật tử đều phải sám hối. Con xưa lỡ tạo bao lầm lỗi, khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê, hờn giận và ngu si, tất cả con nay xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm và nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Chính vì vậy, nếu như quá khứ ngày hôm qua là đau thương, tội lỗi, thì ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để sám hối và sống ngay thẳng. Chúng ta biết rằng cái việc mà chúng ta sống ngay thẳng nó đưa đến cái kết quả thiện lành. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiền ba chân, giữ theo cái lập trình tu học. Chúng ta nhớ rằng mình là đệ tử Phật, đệ tử của sự tỉnh thức mà không có mê mờ. Chúng ta giữ giới thứ tư, tức là nói lời chân thật. Do đó chúng ta phải tôn trọng sự thật để cho cuộc sống mình được ngay thẳng. Có một ông đó tên là Tài, ông ta lái một cái chiếc xe cam nhông đi vào một cái hãng bảo dưỡng xe. Xe của ông bị hư, và sau khi tất toán những cái phần sửa chữa thì ông ta cầm trên tay mình cái bản thanh toán tiền và nói với lại cái chủ của cái cửa hàng sửa xe đó: Này, tôi nói thật với ông nha, tôi chỉ là người làm công ăn lương thôi, ông kê thêm vài cái lỗi nữa đi để cho cái bill tiền này, nó hóa đơn tiền này nó nhiều một chút, cũng đâu có ai biết đâu, cái phần đó tôi với ông chia đôi. Thì lúc này ông chủ đó nói một câu rất là dễ thương: Anh ơi, lương tâm và nhiệm vụ trách nhiệm của tôi không bao giờ cho phép tôi làm việc đó. Cửa hàng của tôi từ xưa tới giờ là làm việc chân chánh, tôi không thể nào làm được việc đó. Cái lúc này ông Tài ông mới nói tiếp: Tụi mình làm ăn dài lâu với nhau, không phải con lần này đâu, nhiều lần nữa, ông cứ kê đi không sao hết. Thì lúc này cái người chủ của cái chỗ mà bảo trì xe cộ mới nói rằng là: Ông ơi, ông đi làm chỗ khác đi, cái việc làm gian dối, không có ngay thẳng, không có chân chánh như vậy, cửa hàng tôi chẳng bao giờ làm. Và tôi cảm thấy không vui khi ông là một nhân viên mà ông có một cái thái độ hành xử dạng giả dối như vậy. Thì lúc này ông Tài ông nghe, ông mới vô cùng hoan hỷ, ông mới nói một câu tình thật với ngài: Nãy giờ tôi đóng kịch với ngài thôi, thật sự ra là mấy bữa nay tôi đang đi kiếm một cái chỗ để bảo dưỡng cho cái tập đoàn xe của tôi. Tôi có trên 300 chiếc xe cam nhông lận, mà tôi không biết là chỗ nào là làm ăn chân chánh hết. Do đó là tôi rất là may mắn hôm nay gặp được ông. Và với cái sự thành thật của ông như vậy, tôi xin ký hợp đồng với ông là 300 chiếc xe của tôi sẽ được bảo trì, sửa chữa tại nơi đây. Vì tôi biết rằng ông là người rất uy tín, sống ngay thẳng, chân thật. Và tôi tin tưởng điều ấy. Quý vị thấy không? Chỉ cần một cái sự chân chánh, ngay thẳng như vậy đã tạo được uy tín, niềm tin. Và sau này mình thành công được rất là nhiều. Đừng có sợ. Nói lời hay, làm việc tốt, có lòng thiện đi, thì quý vị sẽ gặp được nhiều điều tốt trong cuộc đời này. Một ông lão ăn xin đói bụng quá, đi đến một cái nhà giàu có kia. Thì lúc này cái người quản gia mới có lòng từ nhưng mà không dám cho. mới nói với ông lão là tôi cũng muốn giúp đỡ ông nhưng mà tôi không có quyền, thôi thì để tôi hỏi bà chủ coi, coi bà chủ có giúp đỡ gì cho ông không. Khổ nổi là bà chủ là một cái người rất là keo kiệt, nhưng mà không hiểu sao hôm nay bà lại mở lòng từ mẫn. Thôi lấy ổ bánh mì cho ổng đi, nhưng mà nè, lấy cái ổ bánh mì ngày hôm qua đó, tức là cho đồ cũ. Ông lão cầm được ổ bánh mì cũng rất là trân trọng, thôi có cái miếng ăn để lót dạ. Ông trở về cái chỗ trú ngụ nghèo khó của ông và lấy ổ bánh mì ra để nhai ăn qua ngày. Và khi ông cắn tới nửa ổ đó thì tự nhiên ông nghe cái rợp một cái, thì hết hồn nhả ra coi là cái gì. Thì đây là một cái chiếc nhẫn mà nó nằm ở trong cái ổ bánh mì. Lúc này chuyện gì xảy ra quý vị? Chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn vàng. Theo quý vị thì lúc này quý vị làm gì? Tâm lý phản ứng của chúng ta bây giờ sẽ làm cái gì? Chắc là sẽ vẽ vời trong đầu mình một sự giàu sang phú quý, một sự đổi đời, phải không ạ? Thì ông lão cũng y chang vậy. Nhưng lương tâm, sự ngay thẳng đã khiến ông ta dừng lại. Ông ta không làm như thế, và ông ta nghĩ rằng thôi, của này không phải của mình. Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Cái phẩm vật này không phải là của từ công sức lao động của mình làm ra. Thôi, tốt nhất là mình không có nhận. Ông ta nhìn kỹ chiếc nhẫn thì thấy trên chiếc nhẫn nó ghi chữ J và chữ X. Thì lúc này một cái tư tưởng lóe lên trong đầu của ông là ông sẽ đem cái chiếc nhẫn này ra mà kiếm cái gia đình nào trong cái địa phận ông đang ở. Bởi vì chữ J và chữ X là tin chắc là điều tra là được. Thì ra sổ bộ hành chánh người ta tra thì có một cái gia đình tên là Sofina là bằng chữ X đứng đầu. Thì ông ta xin địa chỉ và đi kiếm để hỏi thử coi gia đình đó có bị mất hay không. Thì không ngờ rằng cái gia đình có chữ X đó chính là cái gia đình mà ông xin cái ổ bánh mì. Và lúc này ông tình thật, ông mới nói rằng là tôi có nhặt được chiếc nhẫn từ trong ổ bánh mì mà gia đình này cho. Thế thì bà chủ á, bà cầm chiếc nhẫn lên, bà mừng quá. À trời ơi, chiếc nhẫn này tôi đã đi tìm mấy bữa nay, té ra là trong lúc mà nhào bột á, lại đánh rơi chiếc nhẫn ở trong cái đó, và cái bột đó đã trở thành cái ổ bánh mì. Lúc này thì bà chủ mới nói thôi bây giờ á, ra hỏi cái ông già đó đó, ổng thích cái gì thì cho ổng đi, chứ đừng phải quan ngại gì hết. Nhưng mà nhớ, cho cái gì rẻ tiền thôi, đừng có cho đắt. Nói một đằng là một nẻo. Xong rồi thì cái người quản gia mới hỏi, thì cái vị đó mới trả lời rằng thôi, tôi chỉ xin một ổ bánh mì nữa thôi, tôi đói bụng quá rồi. Thì lúc này bà chủ nghe lời người quản gia nói rằng ổng chỉ xin ổ bánh mì thôi, thì lúc này bà chủ mới động lòng. Đúng là quả thật một người này lạ vô cùng, không có lòng tham. Cái đức hạnh của người này tốt quá, mặc dù nghèo khó nhưng mà không bị cám dỗ mời gọi lòng tham về tài vật của báo. Thôi thì nói ổng, bắt đầu từ đài về sau ông không cần phải đi xin ăn nữa, ông trở về đây đi, tôi cho ông cai quản cái kho trong nhà. Vì tôi tin rằng với cái tấm lòng chân thật, sống ngay thẳng của ông sẽ giúp đỡ cho gia đình của tôi. Và thưa với quý vị, kể từ đó ông lão không còn phải ngày đây mai đó, không còn phải đi xin lây lất kiếm sống qua ngày. Và kết quả của sự chân thật không tham lam của ông, bắt đầu từ đó ông ở trong nhà giàu sang. Và cả cuộc đời ông với vai trò là người thủ kho cho bà phú hộ. Quý vị thấy sự ngay thẳng đó, hành xử như vậy đâu có gì đâu phải là lỗ. Nghèo cho sạch, rách phải cho thơm. Còn quý vị mà bị mời gọi, bị cám dỗ bởi đồng tiền sẽ tha hóa về đạo đức. Chúng ta thấy rằng bao thanh thiên đúng không ạ? Bao công. một nhân vật được rất nhiều trẻ em mến mộ để xem xử án rất là công bình, mặt thì đen thùi lùi và trên trán có vầng mặt trăng. Vầng mặt trăng đó biểu trưng cho sự công chính liêm minh, pháp luật công bằng. Bao Công sinh năm 999 và mất năm 1062. Cả cuộc đời của ông thanh bạch lương thiện, không có sợ những vị quan lớn. Quan lớn có tội thì xử đồng tội như dân. Và rất nhiều án oan được cái công chính liêm minh ông đã đưa đến sự giải tỏa oan ức cho họ. Và ông biểu trưng cho pháp luật công bằng. Chúng ta cũng phải như vậy, trong cuộc sống của mình phải thượng tôn pháp luật, nhất là những bạn người trẻ ở đây. Chúng ta góp phần xây dựng đất nước là chúng ta phải chống tham nhũng, chúng ta phải thương dân và giúp đỡ cho mọi người. Một cái nhân vật gần đây nhất mà chúng ta thấy rằng có tầm ảnh hưởng mà khi ông qua đời nhiều người rơi lệ, đúng không ạ? Đó là ai ạ? Ông Nguyễn Bá Thanh, bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đúng không? Ông có rất nhiều tâm đạo. Ông đã xây dựng một cái bức tượng Bồ Tát Quan Âm đứng trên bãi bụt. Và cả 10 năm nay quý vị thấy bảo đi đâu thì bảo, chứ bảo có vô Đà Nẵng không? Hết. Nhờ cái lực từ của Bồ Tát Quan Âm và dân Đà Nẵng có tu. Một người lãnh đạo chủ chốt mà có tâm lành như vậy thì sẽ thừa hưởng được những giá trị đạo đức. Ông Nguyễn Bá Thanh pháp danh là Chúc Phước, một người Phật tử. Do đó chúng ta sẽ thừa hưởng được những giá trị đạo đức từ cái nếp sống không tì vết của ông. Đến khi ông qua đời rồi thì rất nhiều báo chí, rất nhiều những lời tán dương ca tụng một cái người sống vị tha vì dân như vậy. Và lễ tang của ông rất nhiều người rơi nước mắt. Hoặc là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những năm cuối đời ông đã quy y Tam Bảo. Ông pháp danh là Đại Phúc. Một điều mà chúng tôi cảm thấy bất ngờ khi tìm hiểu về hai cái gương sáng này. Một bên là Võ Nguyên Giác, pháp danh là Đại Phúc. Một bên là Nguyễn Bá Thanh, pháp danh là Chúc Phước. Đấy, cái người nào làm phúc, người nào làm phước thì người đó sẽ được dân tin, nói dân nghe, làm dân ủng hộ. Do vậy, biết đâu đang ngồi tại đây sẽ có những ông to bà lớn quy Phật, lấy giáo lý của Đạo Phật làm nền tảng để xây dựng cho một quốc gia hòa bình, thịnh trị, an ổn. Một cái ví dụ mà thầy muốn cho quý vị xem và phải sống như ngọn nến này. Đây là một cây đèn cầy ha. Bật lửa lên. Chúng ta để ý ngọn đèn được thắp lên thì lửa nó cháy như thế nào ạ? Cháy thẳng đứng, đúng không ạ? Nó có bị nghiêng quẹo không? Bây giờ chúng ta nghiêng cái cây đèn qua thì ngọn lửa nó đi lên hay nó đi xuống? Nó vẫn đi lên. Bây giờ thì chúi cái ngọn đèn đi xuống nữa thì ngọn lửa nó có đi xuống không ạ? Ngoại trừ nó tắt thôi. Để cho quý vị thấy, cho dù ở vị trí nào, vị trí của ngọn đèn cầy có thay đổi nhưng ngọn lửa lúc nào cũng đi lên. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta lấy đạo đức thiện lành làm nền tảng và đừng bao giờ để cho những tài lợi, sắc dục, danh vọng, tiền tài nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sống theo Đức Phật, cả cuộc đời của Đức Phật, kính lại Phật ân từ luôn ban rãi, Ngài ra đời hàng gắn lại thương đau, thương chúng sinh như nguồn suối dạt dào, lòng bi mẫn bao la không ngần mé. Sống thanh bạch, sống không bị lôi kéo, sống không bị ảnh hưởng tài lợi, Đức Phật đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ để đi tu. Thế thì bây giờ mình sở hữu tài sản nhiều để làm gì? Cuối cùng rồi thì nhắm mắt xuôi tai, mỗi người cũng đựng bộ đồ và 6 cái miếng dán thôi, đúng không ạ? Khi sinh ra thì mình 2 bàn tay trắng, nhắm mắt xuôi tai mình cũng trắng 2 bàn tay. Vậy thì tại sao phải tranh đua? Tại sao phải làm ác? Tại sao phải thượng đội hạ đạp? Có nhiều tiền để làm gì? Rồi cuối cùng rồi chết có mang theo không? Khi tôi chết, những gì tôi xài thì đã hết, những gì tôi chưa xài thì người khác xài, tôi chỉ mang theo những gì tôi đã cho. Đây, những gì tôi đã cho, tức là phước đức, tức là bố thí, tức là sống ngay thẳng, không có tì vết. Cái việc sống ngay thẳng rất là quan trọng, nó sẽ giúp cho cuộc sống của mình thanh cao hơn. Để kể quý vị nghe, có một cái ông vua, ông đi tìm một cái quan cận thần mà phải sống ngay thẳng, không vua nịnh, và giúp đỡ cho ông trong cái công cuộc trị quốc. Lúc này ông phát hiện ra là nơi cái vùng thôn quê kia có một cái ông học sĩ nghèo khó, nhưng tánh tình rất là cương trực, thẳng thắn, sống rất là đạo đức. Ông ta mời về cung. Sáng hôm sau, ông ta cùng 9 quan đại thần. Đức vua cầm 10 chiếc nhẫn vàng và nói: "Này các vị, hãy nói những điều ca tụng về ta. Ta sẽ thưởng cho mỗi người 1 chiếc nhẫn vàng. Lúc này quá nhiều các vị ca tụng, từ ông quan 1 đến ông quan thứ 9, ca tụng đức vua đạo đức, đức vua sống thiện lành, đức vua nhân hậu cao thượng, cả trên mây luôn, là mỗi ông được tặng cho 1 chiếc nhẫn hết, ai cũng hoan hỷ. Tới cái người thứ 10 thì lúc này đức vua mới hỏi: "Học sĩ kia, sao nãy giờ ta không thấy ngươi ca tụng ta cái gì hết vậy?" Thì lúc này vị học sĩ mỉm cười mới nói: "Thưa đại vương, nói gì thì nói, đại vương là chúa, đằng này là bề tôi. Chúa làm tốt, bề tôi tôn kính. Chúa làm xấu, bề tôi chỉ trích. Chúa sống công bằng thì bề tôi cũng hưởng được cái phước." Có thấy ca tụng gì không? Không ca tụng gì hết. Nhưng mà khi nghe được lời đó thì ông vua rất là hoan hỷ. Ông vua không có tặng cho ông này chiếc nhẫn gì hết, mà chỉ nói lời cảm ơn mà thôi. Và chỉ nói một câu: "Bắt đầu ngày mai ngươi vô làm việc cho ta, không có tặng nhẫn." Qua ngày hôm sau, lúc mà lâm triều nghị sự, đức vua mới hỏi lại 9 cái quan cận thần kia: "Các khanh thấy nhẫn ta tặng cho các khanh như thế nào?" Thì lúc này các quan: "Trời ơi, 100 lại bệ hạ, 1000 lại bệ hạ, nhẫn vàng của bệ hạ tặng cho thần, thần nâng niu, thần trân trọng, thần quý quá trời luôn, thần không có dám đụng tới mà để sọt vô tai, vì thần nghĩ rằng đây là cái phần phước cao thượng mà bệ hạ tặng cho thần. Nhưng mà con điều thần muốn nói với bệ hạ là không biết là đứa nào làm nhẫn cho bệ hạ nha, chứ hạ thần bỏ nhỏ thôi, mấy cái chiếc nhẫn này toàn là nhẫn giả không à, chứ phải nhẫn thiệt." Thì lúc này ông vua mới cười, ông vua mới nói: "Thì đúng rồi, những lời ca tụng của ngươi dành cho ta ngày hôm qua cũng chỉ là sáo rỗng thôi, chứ đâu phải là lời thật đâu mà ta tặng cho nhẫn thật." Vậy thì nhân nào quả đó, đức vua biết những người này ca tụng xạo, thì do đó là những chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn gì? Giả. Còn ngược lại, cái quà tặng chân thật dành cho cái người học sĩ đó là cái gì quý vị? Là từ đó về sau, vị học sĩ được mời làm cái vị quan cận thần thân tín nhất của vua. Vì vua mà nghe lời xàm tấu của nịnh thần là đất nước bị bại vong. Còn vua mà nghe những lời chân thật, có đôi khi đó là sự chỉ trích, nhưng đó là lời thật để giúp xây dựng cho một quốc gia cường thịnh. Thôi thì ngày hôm nay, được sự chia sẻ một giờ đồng hồ với quý vị. Chủ đề Kinh Phước Đức điều 5, thầy muốn ngắn gọn lại, tất cả các anh chị cố gắng sống mở rộng lòng thương, bố thí, giúp đỡ mọi người, những người thân thuộc của mình. Bên cạnh đó, giữ cái nếp sống giống như là ngọn nến vậy đó. Cho dù ở góc độ nào thì nến cũng phải bốc lửa đi lên. Thì cuộc sống của chúng ta giữ những giá trị đạo đức thiện lành, thì trong mọi cái môi trường nào chúng ta cũng được an vui. Sống thiện lành đi, chư Phật thương, giúp đỡ. Sống ác ôn là đọa vào những khổ cảnh khổ đau. Mong rằng Kinh Phước Đức điều 5 định hướng cho tất cả các anh chị sống ngay thẳng, bố thí để có được an vui trong đời này và tương lai chúng ta đến những cảnh giới thiện lành. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đồng tu muốn thỉnh và ấn tống các bài pháp thoại trong khóa tu Đại Tạng Kinh Việt Nam dưới dạng âm thanh, sách nói Phật giáo, âm nhạc Phật giáo cũng như kinh sách và các bài pháp thoại của Thầy Thích Nhật Từ, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Chùa Giác Ngộ, Đạo Phật Ngày Nay, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-3839-4121, 08-3833-5914, 08-2219-5250, website www.chuagiacngo.com, www.đạophậtngaynay.com, www.quỹđạophậtngaynay.com, www.phậtam.com, email chuagiacngovn@gmail.com.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của Chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.